như hành thiền thì đạt được đến những các cái cảnh rất là đẹp, các cung điện, các vườn hoa rất là đẹp, thì mình có lên vào đi xem không? Và có muốn hỏi theo tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì cái niệm pháp như thế nào?
Phần thứ nhất, những cảnh đẹp mà mình muốn và xem ý chú nói là gì?
Thấy những cảnh rất đẹp nó hiện ra.
Hiện ra trong tâm mình khi mình ngồi thiền.
Trong tâm mình khi ngồi thiền.
À, cái đó là sự tưởng tượng. Cái đó là sự tưởng tượng. Khi mà thường khi mà cái tâm mình ấy nó như thế nào ấy, thì cái cảnh tưởng tượng nó ứng với cả cái tâm mình như thế. À, cái tâm mình mà nó ở trạng thái bất thiện, ở trạng thái phiền não thì nó tưởng tượng ra những cái điều rất là xấu, rất là gớm ghiếc kỳ quặc. Khi mà tâm mình nó bình an tĩnh lặng, tâm đẹp đó, thì nó tưởng tượng ra những cảnh đẹp. Ngay cả trong giấc mơ cũng thế. Khi mà người nào phiền não nhiều, mệt mỏi nhiều, đau khổ nhiều thì khi mơ rất là hay ác mộng, mơ toàn ác mộng mà toàn chuyện buồn đó. Thế nhưng mà khi tu tập rồi mình có chánh niệm, tâm mình bình an tĩnh lặng thì lúc mơ mình cũng mơ những chuyện vui, ít khi mơ chuyện ác mộng, mơ chuyện buồn. Thì khi tâm mình nó hoạt động trong lúc mơ như thế nào thì lúc ngồi thiền hoặc lúc bình thường nó tưởng tượng cũng y hệt như thế thôi. Mơ là một cái sự tưởng tượng ở trong lúc mình đang ngủ. Thế còn tưởng tượng những cái hình ảnh nó hiện lên trong lúc mình đang ngồi thiền hay là lúc mình đang thức thì nó cũng là mơ. Nó cũng là những hoạt động bình thường của tâm thức, nó diễn ra liên tục. Nó phản ánh là cái tâm mình bây giờ nó bình an hơn, tâm mình nó thiện hơn, và nó tìm được sự an vui, và nó tưởng tượng ra một cách vô thức, nó tưởng tượng ra những cảnh đẹp như thế. Và nếu mà mình, bởi vì nó là sự tưởng tượng nên không có thật, thế nên nó sẽ dẫn dụ mình đi vào cái con đường mà mơ tưởng, mình quên mất cái thực tại hiện tại mình đang thực hành. Thiền tứ niệm xứ là phải đặt trên nền tảng của sự thật, đặt trên nền tảng của những cái đang hiện hữu, chứ không phải của những cái tưởng tượng hoặc những cái suy nghĩ. Do vậy nên bất cứ một cái gì nó hiện trên lúc hành thiền mà mình đi theo nó, dù nó là cái cảnh tưởng tượng đẹp, một cảm giác hỷ lạc, hay là bất cứ một cái gì mà mình cứ bị cuốn theo nó hay là suy nghĩ, thì là mình nhớ đang xa rời thiền tứ niệm xứ, và mình bắt đầu đi về cái hướng là phát triển tưởng tượng. Ở trong cái thiền chỉ thì khi mà định tâm nó cao, nó mạnh thì bắt đầu người ta thấy một số cái ánh sáng chẳng hạn, người ta gọi là ấn tướng hay là quang tướng, thì đấy cũng là một cái sự tưởng tượng của tâm mình, cũng là một cái do tâm mình nó đẻ ra khi mà tâm mình đã tương đối có quyết định, và người ta phát triển cái ấn tướng nó lên, phát triển cái quang tướng nó lên và tập trung vào đó và phát triển nó lên, thì dần dần người ta sẽ đi về cái thiền chỉ, định tâm, gom tâm vào một chỗ, và lúc đó là cái định tâm nó rất là mạnh, thế nhưng mà nó lại không phải là con đường phát triển trí tuệ trong lòng. Thế còn thiền tứ niệm xứ là mình đặt tâm ở trên những cái thực nhất hiện tại có mặt, đang trong hiện tại, ở đây và bây giờ. Đó là các cảm giác ở trong thân mình đang thay đổi liên tục, hơi thở đang thay đổi liên tục, các hoạt động của tâm lý đang diễn ra, cảm xúc, suy nghĩ, tưởng tượng, hình ảnh, tất cả mọi cái đó nó đang diễn ra, và mình quan sát một cách thực tế cái thực tại đang diễn ra đó, từng giây từng phút nó thay đổi liên tục. Do cái sự thay đổi liên tục mà mình nhìn thấy cái dần dần, mình quan sát dần, quan sát mãi, thì dần dần tâm nó trực nhận ra tất cả những hiện tượng của thân với tâm này nó đang biến chuyển, đang liên tục và không quyết theo cái sự chỉ đạo của mình, không theo ý muốn của mình. Do vậy là những cái đặc tướng của nó vô thường là sự thay đổi, vô thường là sự biến diệt. Khổ là cái sự áp bức của những sự biến diệt, sự thay đổi đó liên tục diễn ra trong thân và tâm mình. Vô ngã là cái sự không làm chủ được. Nó hoàn toàn diễn ra một cách hoàn toàn do duyên sinh duyên diệt, nó không phụ thuộc vào cái ý muốn của mình. Do vậy nên các cái đặc tướng đó nó thể hiện ra một cách ngay trước mắt mình để mình trực nhận nó, chứ không phải là bằng suy nghĩ về nó. Từ đó nó mới phát triển ra trí tuệ trực giác, các tầng tuệ giác của thiền Vipassana. 16 tầng tuệ giác và thống viên thiền Vipassana để dẫn đến Niết Bàn. Đó là cái con đường mà phát triển tuệ giác theo thiền Vipassana. Và cái quá trình mà mình quan sát cái sự hoạt động diễn tiến của thân và tâm một cách liên tục, và sự tương tác giữa nó, giữa thân và tâm. Chẳng hạn khi mà tâm mình nổi sân thì lập tức là mình thấy hơi thở mình thay đổi dồn dập, và mình thấy một cái sự nóng bức trong người, một cái cảm giác khác lạ trong người. Hoặc là khi tâm mình nó an bình, mình cảm thấy nhẹ nhàng trong tâm, và tự nhiên tâm nó tưởng tượng ra một cái hình đẹp ở đó. Mình phải là một người mà đứng bên ngoài quan sát sự đó, chứ mình không được đi theo cảnh đẹp đó. Mình bên ngoài quan sát thì mình mới thấy sự tương tác giữa thân và tâm. Khi nó bình an thì nó bắt đầu tưởng tượng ra cái hình ảnh này. Khi một suy nghĩ như thế này thì nó tạo ra một cảm xúc như thế này trong tâm mình. Và tất cả những cái hoạt động đó liên tục diễn ra như thế, mình quan sát để mình nhận ra được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã của thân tâm mình. Và cái sự quan sát một cái liên tục sự tương tác giữa thân và tâm, giữa các điều kiện duyên sinh và duyên diệt của thân và tâm mình, như vậy gọi là niệm pháp.
Là con bạch sư, con xin hỏi khi mà đã tao hành thiền, tự nhiên sư vừa nói là nóng một cách khủng khiếp luôn, trong người nóng như lửa đốt, thì xử lý nó sao?
Đó chỉ là một cảm giác.
Cảm giác rất là nóng.
Mình quy về cảm giác, tức là hành thiền mình quy về những cái đơn giản nhất và cái thực tại nhất. Nóng là một cảm giác, đó chỉ là một cảm giác. Và nếu mà tâm mình nó phản ứng đối với cái nóng đó thì quan sát cái sự phản ứng. Ví dụ tâm khó chịu thì lúc đó khó chịu cũng là một cảm giác, quan sát cái cảm giác khó chịu đó. Và có thể mình, nếu mà nó không khó chịu quá mức, thì mình có thể vừa quan sát cái phản ứng của tâm mình khó chịu với cả cái nóng đó. Quan sát liên tục như thế. Và sự biến diệt, sự thay đổi của cái độ nóng của cái tâm khó chịu của mình. Khi mà mình ngồi thiền ấy, là tứ đại, tức là bốn cái những cái sự hoạt động vận động của tâm, của thân tâm mình, là nó có sự thay đổi điều chỉnh. Tứ đại là gì? Đất, nước, lửa, gió. Đất là gì? Đất là cái đặc tính cứng mềm của thân mình. Đây là nói về các đặc tính chứ không phải là những cái thứ mà cấu tạo lên thân mình, những các đặc tính ở trong thân mình. Mình thấy là rõ ràng là mình cảm nhận cái sự cứng, nặng nhẹ, cứng mềm, đó là đặc tính đất. Thủy là gì? Là sự dính nhớp, sự kết dính giữa tất cả những cái thứ đó. Nó có một sự kết dính nào đó, nó mới tạo thành những khối. Nó sự kết dính tất cả những cái đó, nó kết nối với nhau gọi là thủy. Là nước. Lửa là nhiệt độ. Nhiệt độ nóng, lạnh là nhiệt độ trong thân mình thấy rất là nhiều. Gió là sự chuyển động. Sự chuyển động của thân mình, như chuyển động của hơi thở, chuyển động của các hoạt động của tay chân mình. Thì thân mình thường bị bệnh là do tứ đại không điều hòa. Những cái phần ấy nó có thể tăng thịnh lên thì nó cũng gây bệnh, mà nó suy nó cũng gây bệnh. Thì trong quá trình hành thiền thì khi tâm mình nó ở vào một cái thế, có thể nó không quân bình hoặc có thể nó quân bình, thì có thể là theo một cái hướng nào đó thì nó làm cho cái địa đại, làm cho cái hỏa đại nó mạnh, hỏa đại mạnh và tự nhiên mình cảm thấy cực kỳ nóng. Nó có hai tác dụng. Nó có thể là nếu mà mình thực hành tốt, thực hành đúng thì mình cứ mặc kệ cái điều đó diễn ra. Có thể là các cái đại trong cơ thể mình nó đang tự điều chỉnh, nó tăng thịnh, nó tự điều chỉnh để nó đưa thân thể mình trở lại trạng thái quân bình và chữa khỏi bệnh cho mình. Nhưng mà cũng có những trường hợp do tâm mình tạo ra. Tâm mình thấy nóng một chút và bắt đầu nó do có định tâm nên nó tưởng tượng là nó rất nóng, và thực sự nó trở thành rất là nóng. Nó có rất nhiều cái nguyên nhân mà nó xảy ra trong lúc ngồi thiền. Do đó này, mình phải có độ chánh niệm rất là sâu sắc để mình hiểu được nó là nguyên nhân gì. Mà dù là nguyên nhân gì chăng nữa thì mình cũng chỉ ghi nhận thuần tí mỗi cái cảm giác nóng đó thôi. À, tiếp đi, hôm nay để dành cho vấn đáp. Cái cảnh đẹp ở trong thiền như vậy nó là sự tưởng tượng, nhưng mà trong thiền còn nhiều cái cảnh đẹp khác nữa: sự hỷ lạc, sự bình an, sự mát mẻ, sự thanh tịnh, rồi ánh sáng, đủ mọi thứ. Nó rất nhiều cái cảnh đẹp. Và nếu mình cứ dính mắc vào mấy cảnh đẹp đó là mình cũng định đi đi lạc. Thế còn tất nhiên ý, là mình hành thiền đúng, hành thiền tốt thì những cái thứ đó là những cái đi kèm, nó là thứ đồng hành đi kèm. Mình càng tu mình sẽ càng nhẹ nhàng thoải mái, càng hỷ lạc, càng an lạc, càng nhiều tâm từ, càng giải thoát. Cái đó là cái đi kèm, nhưng mình dính mắc vào đó thì nó lại là trở ngại.
Bạch xin con hỏi về này nữa. Khi mà ngồi thiền thì đầu tiên thì hơi thở rất là thô, sau càng đi thế dần và con cảm nhận rằng mình không thở nữa thì nhiều cái đấy là có vấn đề gì không?
Không vấn đề gì cả. Cái đấy là một dấu hiệu chứng tỏ định tâm của mình nó tương đối mạnh, tương đối định, cái định là tốt thì dần dần là cái hơi thở nó êm dịu đi. Và nhưng mà thực ra nó vẫn thở,
nó cảm thấy là không thở nữa, người nó nhẹ bẫng.
Thực ra là mình vẫn thở, nhưng mà lúc đó hơi thở nó rất là dịu nhẹ, và lúc đó chánh niệm của mình nó không đủ độ sâu sắc để nó bắt được cái hơi thở nhẹ đó, nên nó cảm tưởng là mình không thở. Nó hiểu không? Định nó phải đi cùng với cả cái chánh niệm. Định quá mạnh ấy mà cái độ tỉnh giác nó yếu ấy, thì đến đấy là nó không thể nào đi sâu nữa. Đến đấy là nó không thể nào biết hơi thở, nó chỉ là thấy mình yên đi, không thở nữa, mà mình thấy người nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà cái dấu hiệu đó là một trong những dấu hiệu cho thấy rằng mình đang dần dần phát triển để con đường thiền chỉ. Cái định nó mạnh quá mà cái độ tỉnh giác nó kém, nó không cân xứng với nhau. Thì mình có thể điều chỉnh như thế này: cái mức độ định tâm như thế là cái nền tảng định rất là căn bản, rất là cần thiết, rất là tốt để mình phát triển thiền vipassana. Thế nên là sau đó, khi đó mình bắt đầu kiểm tra lại mình có biết mình đang ngồi hay không, có mình có biết mình đang thư giãn hay không, mình có biết cái trạng thái nhẹ nhàng của thân tâm mình lúc đó hay không. Mình kiểm tra từ đầu đến chân nhiều lần, và như thế thì có thể mình vừa biết, mình kiểm tra một lúc là bắt đầu là mình thấy ngoài hơi thở bắt đầu hiện lại, một thứ hai là các cảm giác trong người nó bắt đầu rõ lên, và lúc đó mình có nhiều đề mục, mình vừa có cái hơi thở, vừa có cái cảm giác bình an đó, nhẹ nhàng đó, vừa có những cái cảm giác khác ở trong thân mình. Cái thiền vipassana là mình nhận biết nhiều đề mục một lúc mà không dính vào một đề mục nào cả. Mình như người đứng giữa này, mọi thứ nó quay xung quanh mặc kệ đó. Nhưng mình chỉ nhận biết nó đến nó đi, rất nhiều cảm giác cùng một lúc, rất nhiều thứ cùng một lúc. Đó là thiền vipassana. Và mình nhận biết trực tiếp cái bản chất của nó, ví dụ nóng lạnh cứng mềm, cảm giác chỗ này và chỗ kia, chứ không đi về những hình ảnh tưởng tượng hay những khái niệm. Hai những câu hỏi rất hay, rất là thực tế. Tệ mình chưa mạnh đâu, đừng có lo cái chuyện đó. Hoàn toàn là sách vở, đó là hoàn toàn là sách vở. Thế nên là như hôm trước người nói, khi Đức Phật thuyết pháp ấy, là Đức Phật truyền tải cái nội dung nó không, nó đằng sau cái từ ngữ nó rất là nhiều. Nó còn bây giờ là mình chỉ còn mỗi mấy cái từ ngữ khô cứng, cái xác không thôi, cái nội dung tắt đi mất rồi. Thế nên là mà sau đó người ta còn bắt đầu biện luận thêm trên các từ ngữ đó. Cái đó Đức Phật để giảng cho người khác, không phải để giảng cho mình. và người ta tập hợp lại, xong người ta bắt đầu biện luận thêm và người ta cho nâng giá trị lên và bắt đầu lập ra thành những hệ thống lý luận về giáo lý. Thì những cái đó nó rất xa rời với thực tế. Đọc thì cũng hay, nhưng mà nếu mà mình mang vào áp dụng là mình học ngay lập tức. Khi mình vào thực hành với pháp hành ấy, là cái người chỉ dẫn pháp hành cho mình ấy, là người giống như là dạy trẻ con. Nó bắt đầu tập viết, con mà đứng rồi con giảng tràng ra ngại hải, con phải viết thế này viết thế kia, không bao giờ nó viết được. Mà mình như là cầm tay nó uốn nắn từng chữ một thì dần dần nó viết được. Thế cái người thầy dạy pháp hành cũng y hệt như thế. Và lúc đó đứa trẻ nó chỉ thực hành theo, đừng có cãi, thực hành theo, nó làm theo uốn nắn như thế thì nó sẽ viết được. Cũng giống như vậy, ngũ căn là gì? Tín, tấn, niệm, định, tuệ. Bây giờ chỉ cho thầy cái nào là tín. Đấy là hoàn toàn là suy nghĩ. Bây giờ mình có tín ở trong người không? Mình có tín hay không? Tại sao mình biết mình có tín? Đó, cái đó là cái hoàn toàn là không phải chữ tín với Đức Phật nói. Thế nên là pháp hành nó hoàn toàn khác so với cách mình hiểu rất là nông cạn. Nó là một phẩm chất của tâm. Chứ còn mình nghĩ rằng mình tin vào cái này, tin vào cái kia, nó là suy nghĩ của mình. Nhưng mà nó là một phẩm chất của tâm. Mà cái phẩm chất đó có khi mình có mà mình không hề biết tên nó gọi là cái gì hết. Mình không biết tên nó gọi là gì hết. Mà tốt nhất là mình không nên đi tìm cái tên của nó, biện luận nó, mà là mình quan sát bản thân mình chỉnh pháp và người thầy sẽ hướng dẫn cho mình. Người đó sẽ biết là tín của mình mạnh hay là có cân bằng với tuệ hay không. Tín là một phẩm chất của tâm. Cái phẩm chất đó tạo cho mình một cái sự tự tin vô cùng. Sự tự tin, một cái gì đó quyết đoán, một cái gì đó nương tựa rất là vững chắc. Đó là một phẩm chất của tâm. Cái chữ tín đó hoàn toàn khác với chữ tín ở trong sách vở, mình cũng hiểu. Cái chữ tín thật sự trong đạo Phật là sự tự tin, chứ không phải là mình đến hiện Đức Phật mà mình đầu vãi như cái. Hay là tín, tấn, niệm, định, tuệ là những cái mà khái niệm nó rất là trừu tượng, mà nó xa, rất xa với thực tế. Cái điều quan trọng là mình phải nhận biết được mình có những phẩm chất đó ở trong mình hay không, mà không cần biết tên nó là cái gì. Khi mà hành thiền ấy, tâm càng đơn giản càng tốt, càng bớt dính mắc vào sách vở càng tốt. Càng bớt dính mắc vào sách vở, càng bớt dính mắc vào những lời người khác nói càng tốt. Mà mình phải dựa trên thực tế. Đa phần những người hành thiền mà hành thiền lâu rồi là dần dần những cái tưởng ngữ nó rớt khỏi tâm họ. Tâm họ đơn giản lắm. Cái đó chỉ có ích cho những học giả thôi. Học giả chứ mày học thật.
Thưa thầy, con hỏi là khi mà con thư giãn thì con cứ nằm thẳng thì con thấy khó thở.
Con nằm nghiêng.
Con
có thể nằm nghiêng. Và con phải để ý xem tại sao mình khó thở. Tại đây con là vẫn còn động rất là nhiều. Mình không ngồi yên được. Ở đây có mấy người thầy thấy rất là động. Dung này là con là tương đối là động. Bởi vì sao? Bởi vì cái độ mình, bởi mình mới quá, mình chưa có định tâm, mình chưa có chánh niệm. Và bên cạnh đó là trong tâm mình nó có rất nhiều tật khí từ trước hôm nay, nó rất nhiều những bức xúc, những căng thẳng, những stress, những cái trầm cảm, đủ mọi thứ nó lộn tùng phèo trong đó. Và những thứ trong tâm nó thúc đẩy thân mình nó không thể nào yên được. Lúc thì nó khó thở, lúc thì nó đau, lúc thì nó nhức, lúc thì nó chán, lúc thì nó buồn. Và cái giai đoạn đối với những người thực hành mới thực hành ấy là cái giai đoạn rất là khó khăn. rất là khó khăn, mình phải đòi hỏi vô cùng kiên nhẫn. Đối với những người thực hành một thời gian rồi ấy, nó lâu rồi mà người ta đã bắt đầu có kết quả của pháp hành rồi ấy, thì chính cái kết quả đó nó là động lực nuôi người ta tiếp tục đi. Thế còn mình ấy, mình giống như người đi buôn bỏ vốn ra mà không biết là có lời hay có lãi. Thế nên là mình rất là rón rén rụt rè, mình không dám đầu tư, thì mình sợ mất cả chì lẫn chài. Thế nên là đòi hỏi một là phải có đức tin, hai là phải có sự kiên nhẫn, hai cái đó vô cùng quan trọng. Khi mình đi làm ăn thế, mình đầu tư cũng thế, một là mình phải có một lòng tin là chắc chắn mình đầu tư là cái này là có lãi, mặc dù có lúc là mình vét sạch túi rồi, mặc dù có lúc là mọi dấu hiệu cho thấy là có khi phá sản đến nơi, nhưng mà nếu mình có lòng tin là mình chỉ cần dấn thêm một chút là có khi là mình thu lãi lớn, và mình bỏ lúc ấy là mình sẽ mất chẳng hạn như thế. Thì cái lòng tin là cái niềm tin tự tin ở trong mình là cái vô cùng quan trọng, không có đó là mình không làm được. Thứ hai là phải có sự kiên nhẫn đó. Một cái gì dự án đầu tư nó phải một thời gian nó mới thu lãi được, mà mình không có đủ sự kiên nhẫn trải qua những lúc khó khăn để trước khi gặt được kết quả đó mà mình bỏ sớm là coi như là mình hỏng. Hành thiền cũng như thế, tu cũng như vậy. Khi mình mới, một là đức tin mình yếu, đức tin mình chưa được nuôi dưỡng mà kết quả của nó phải. Ví dụ mình thực hành mình thấy lợi ích thực tế thì mình mới tin, còn đây là mình chưa có cái gì để mà chứng minh, nên là mình cái lòng tin của mình nó phải đặt vào người thầy, hoặc đặt vào tâm bảo, hoặc đặt vào cái gì đó, nó chưa phải cái lòng tin thật sự, chưa phải chữ tín thật sự ở trong cái nghĩa mà tín tấn nhận định tuệ đó. Thế nên là cái lúc đó cái lòng tin của mình cần phải biết vun bồi. Và là người nào mà càng có đức tin lớn thì người đó càng có lợi thế, càng là một tài sản rất lớn để mình tiếp tục tu. Cái thứ hai là sự kiên nhẫn. Đức tin với sự kiên nhẫn nó luôn đi cùng với nhau. Có tin thì anh mới kiên nhẫn được, nếu mà không tin thì anh không đủ kiên nhẫn. Vậy mình phải kiên nhẫn lâu dài đến lúc nào đó thì mình mới thấy cái lợi ích của pháp hành thật sự. Tiếp tục như vậy hoài, thế xong rồi mình đạt được những lợi ích, mình đạt được những cái niềm vui, sự ý nghĩa trong cuộc sống ở trong cái pháp hành đó, và dần dần chính cái đó là động lực của mình đi, và không bao giờ mình bỏ nữa. Thế nên nếu lúc đầu còn rất cần đức tin và kiên nhẫn. Có thể mình ngồi mình gật lên gật xuống, ok, có thể mình ngồi 5 phút rồi mình chạy ra ngoài, mình đi đứng sột soạt, mình làm đố một kiểu, thậm chí ok không sao cả, cái đó thầy hoàn toàn chấm trước, thầy hoàn toàn hiểu, không có ngại, hiểu không? Thấy mọi người nghĩ nguyên thiết của mình cứ phải động, cứ phải thế này, nó đừng có ngại cái chuyện đó. Mỗi người có một con đường khác nhau, đúng không? Mình cứ tu đúng theo cái của mình, không có ai trách mắng gì mình cả, không có ai coi mình là tu yếu, tu dở cả, thấy chưa? Nhưng miễn là làm sao cứ kiên trì, nhé, đừng bao giờ bỏ, thì dần dần những cái thứ đó nó hết dần đi, và mình tu tốt dần đi. Cái này im thế. Những người đã từng thực hành ở nơi khác rồi, theo cách hành thiền khác rồi, là một, những người đọc quá nhiều sách và dính mắc vào sách, là hai, là những người rất khó mà để thực hành tiếp theo cái phương pháp này. Nói chung ấy là người ta kỵ nhất là trộn lẫn giữa các pháp hành với nhau, tháo thực hành thì thôi, còn thực hành mà trộn lẫn giữa pháp hành là rất nguy hiểm. Các tiền sư bên Miến Điện ấy, mà thấy mình đi thực hành chỗ khác rồi đến là họ rất là ngại nhận. Mà đến rồi họ bắt buộc là phải thực hành hoàn toàn theo cách dạy của họ, pha trộn bất cứ một cái gì vào là cũng không chấp nhận, thậm chí là đuổi thằng cổ. Ở bên Miến Điện có tiền của ngài Pandita Lama, có một dạo là phải cấm, không nhận những người Việt Nam đã thực hành ở bên trường thiền sư Minh Sang. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Thế rồi là bên trường thiền bên Pha Ốc ấy, thậm chí là không nhận những người mà đã thực hành lâu ở bên trường thiền Pandita mà. Bởi vì bên trường thiền Pandita theo cái trường phái Ma Sin là niệm phòng xẹp, trong khi ở Pháp Ốc người ta dạy những mới đỡ ở đây. Đó. Hoặc là từ Pháp Ốc mà về bên chỗ Panisarama nó không được. Bên chỗ Goenka, bên chỗ Niệm Thọ cũng vậy. Là người ta đặc biệt là phải không được trộn lẫn bất cứ một pháp hành nào. Mà nếu mà có đã từng thực hành là phải qua một quá trình tẩy não. Khó, cái quá trình rất là khó. Cái gì mình cho vào đầu thì rất là dễ, nhưng mà mình để tẩy não nó là một điều cực kỳ khó. Đôi khi là mình thực hành theo những cái gì đó một cách vô thức mà mình không ý thức. Qua những câu hỏi mọi người hỏi là thấy biết rất nhiều là mọi người thực hành theo sách vở, theo lời người này nói người kia nói, mà mình mang mình nghĩ cái đó là đúng, mà mình bắt đầu thực hành mình không dám bỏ, không muốn bỏ, thậm chí khi lên đây bảo bỏ không dám bỏ, không muốn bỏ được. Bởi vì mình cứ nghĩ cái đó mình đồng hóa đối với mình rồi, nó là tài sản của mình rồi, bây giờ bảo anh bỏ này mất hết à, không được. Trong quá trình thực hành những cái đó nó cứ xen vào, xen vào. Thầy bảo là đừng có nghĩ là mình ngồi thiền, mình ngồi như mình ngồi nghỉ đi, mình ngồi thư giãn thoải mái. Đối với người nào chưa hề biết thiền thì người ta làm rất dễ, nhưng mà đối với những người đã thực hành thiền chỗ khác rồi, bảo làm cái điều đó cực kỳ khó. Vào nó bắt đầu chăm bắt đầu chú tâm một cái này, chú tâm một cái kia, tìm cái này tìm cái nọ, bắt đầu sách vở nó bắt đầu nhảy ra. Mà bảo ngồi yên như là ngồi nghỉ không làm được. Trong khi đó một người nông dân bình thường thôi, không biết một chữ nào cả, đến đây thầy bảo ngồi yên như ngồi nghỉ đó, thư giãn thôi, họ làm được ngay lập tức. Đúng không? Mà những cái trong sách vở là những cái tối nguy hiểm. Nếu mà thực hành thiền theo sách được thì người ta đã đắc đạo hết rồi. Giờ này mình bị đau bụng, đến một ông bác sĩ, ông khám cho mổ mình một hồi, một ông bác sĩ đông y, ông cắt cho mình một toa thuốc về, mình uống được bát, thế xong rồi mình không yên tâm, mình chạy đi ông bác sĩ tây y, ông khám cho một hồi ông bảo cái thằng lăng băm nào cho ông uống cái thuốc này, thằng ấy rốt thế, vứt cái thuốc đi. Ông lôi lên bàn, ông mổ bẹt cái da, ông cắt cái gì đó trong người mình hâu lại. Một thời gian sau mình vẫn thấy đau bụng, đến một bác sĩ khác, ông bảo cái thằng lăng băm nào nó làm hại anh thế này, cho nó đi tù đi, ra đây tôi chữa cho, ông tiêm cho mấy cái. Cuối cùng mà thành ra là cuối cùng người mình là bệnh thì không chữa được, mà thêm bao nhiêu thứ, bao nhiêu vết mổ, bao nhiêu thứ tung tung vào trong người. Con người mình cũng y hệt như thế. Khi thực hành một pháp hành ấy, là mà mình thực hành thực sự theo cái người thầy hướng dẫn một thời gian lâu dài mình mới gọi là hiểu được. Giống như uống thuốc bắc, người ta có khi phải uống cả trăm thang nó mới có tác dụng. Bây giờ mình uống một bát rồi mình đã bỏ đi, xong mình chạy sang thuốc tây thì cũng như vậy. Khi thực hành là mình phải thực hành thực sự theo cái người hướng dẫn đó, là trình pháp liên tục, có thể là nhiều năm, bắt đầu mình mới thực sự mình mới đi vào pháp hành thực sự được một vài năm. Cái chỉnh pháp qua lại để người ta hướng dẫn cho mình, người ta chỉ bảo cho mình những cái điều mà mình sai, những cái chấp thủ từ trong vô thức mà mình không biết là mình sai. Nên phải kiên nhẫn và có đức tin như thế thì mình mới thực hành được. Trong khi là trong đầu mọi người, nhất là Phật tử Hà Nội bây giờ là bị đó rất là nhiều, là nghe quá nhiều, rất nhiều sư về giảng, rất nhiều sư dạy thiền, thậm chí cả những người sang bên điện vài ba tháng về là cũng đã dạy thiền rồi. Thế nên nó lộn tùng phèo bát nháo đấy. Trong người đông y cũng có, tây y cũng có, đủ mọi thứ ấy. Đau dạ dày chuẩn đoán ung thư, đủ mọi thứ. Thế nên là tất cả những thứ đó nó vào trong đầu mình. Người nào đọc bao nhiêu sách thiền, thậm chí bây giờ thầy dịch rất nhiều về sách về thiền, mà bây giờ thầy thấy những nạn nhân của thầy cũng tương đối nhiều. Những cái đó thì giờ thầy dịch để cho mọi người đọc tham khảo, chứ không phải để đọc để mà hành theo. Nhưng mọi người không hiểu, và đọc là bắt đầu bám chặt vào đó, nghiên cứu và hành theo. Và thậm chí có người còn như con vẹt nhắc lại những lời đó đi dạy người khác qua những cái gì mình đọc nữa. Tối nguy hiểm. Mọi người đã từng đọc cái chuyện của Ajit Nisim này. Thầy ông kể một hôm, ông ấy bình thường, ông vẫn bình thường, mắt ông rất là tốt bình thường. Một hôm ông đi làm, Thế là có cái cậu ở trong cơ quan, cậu bảo hôm nay mắt cậu làm sao, trông hơi đỏ đỏ, hay làm sao, hay có vấn đề gì không, có bị cận thị viễn thị gì không? Và không, tôi bình thường là sao, nhưng mà tôi thấy anh hình như có vấn đề, tôi cũng phải đeo mắt kính mấy diốp này, này. Tốt nhất là anh đi khám đi, tôi yên tâm, cái tuổi này anh phải đi khám xem mắt mũi sao. À, tự nhiên ông lại thấy, hình như là mắt mình mở thật, hình như có vấn đề thật, ông phải nói đúng. Thế là mắt không mờ, tự nhiên ông tưởng ra là mình mắt mờ. Thế thôi, mình đi khám với chắc. Thế ông mới đến ông bác sĩ này, ông đo đo mà hồi ông bảo anh bị cận thị rồi, 2 diốp. Thế tôi cho anh cái kính để đeo. Thế là mua cái kính khoác vào, đeo 2 cái lít chai vào mắt đi. Đấy, đi một lúc rồi vấp ngã, rồi là đâm vào người kia, đau đầu nhức óc, chịu không nổi. Vài hôm sau thôi thì bác sĩ khác, ông này không ra gì cả. Bác sĩ khác ông đòn, cái thằng lăng băm nào cho anh cái kính này, vứt nó đi, anh không phải là bị cận mà anh bị viễn, cho một cái kính khác này. Đeo thì thấy gì cũng xa, cái gì cũng nhỏ, đúng không? Trước rồi đeo cái gì cũng to, bây giờ đeo cái gì cũng nhìn thấy cũng nhỏ, loạn hết cái óc lên một hồi, về mắt chố ra. Vợ bảo thôi anh vứt ngay kính đi cho tôi, đi kiếm cái khác. Đến một ông bác sĩ khác, ông bảo cái thằng năm năm nào nó cho anh cái kính này, thằng này chắc nó chưa tốt nghiệp trường y khoa đâu, anh không phải là bị cận, cũng không phải bị viễn, anh bị loạn thị. Cho một cái khác, lần này thì còn tệ hơn, một mắt nhìn to mắt nhìn nhỏ, lúc nhìn là to lúc nhìn là nhỏ. Em một hôm mê như thế, như một người say rượu, anh ta đi giữa đường vấp vào một cái rễ cây, thế là ngã ra, cái kính văng ra và nó vỡ một cái mắt. Thế là anh ta mò sờ được cái giờ thì mãi được cái kính. Mọi người bảo có thấy kính tôi không, đưa kính đeo vào mắt. Thế tự nhiên anh thấy ô sao hôm nay mình nhìn rõ thế, tất cả mọi thứ đều rất rõ. Em nhờ cái kính ra thử, mà anh ta thò tay được qua cái lỗ kính coi cái gọng kính, hóa ra là cái mắt kính nó vỡ rồi mà anh nhìn thấy mọi thứ vô cùng rõ. Mình cũng y hệt như thế đó. Mình y hệt như thế, bản thân con người mình vốn chất phác, vốn không có những kiến thức về thiền, về giáo lý, về đủ mọi thứ, nó làm loạn cái đầu mình lên. Và mình là hoàn toàn là tờ giấy trắng, và bảo thôi bây giờ ngồi thư giãn thả lỏng như ngồi nghỉ mệt và mình làm được ngay, đúng không? Và mình thấy cái điều đó rất là tự nhiên, và mình vào thiền một cách rất tự nhiên, thậm chí là không biết chữ thiền nữa. Nhiều người thầy dạy thậm chí không nói đến chữ thiền, không nói đến những ngôn ngữ Phật học. Ngồi đi, ok, ngồi nghỉ mệt đi. Đấy, đừng nghĩ vậy nhé. Có thấy người mình đau nhức chỗ nào không? Mặt mũi có thấy căng cẳng nhăn nhúm không? Thả lỏng ra. Ngồi có thấy mình thở không? Có gì? Thôi đừng nghĩ gì hết, bây giờ đang ngồi nghỉ, tí nó nghĩ tiếp. Ngồi thấy mình thở vào thở ra. Thấy người mình, có thấy người mình từ trên xuống dưới có thấy thoải mái không? Chỗ nào căng thẳng thả lỏng ra. Ngồi như vậy một lúc. Thế là xong, thôi đứng dậy, đi. Đi rồi có biết cái chân mình đi không? Đừng nghĩ ngợi gì nhá. Cứ để tâm của chân mình đi như là đi dạo, như đang thanh thản, không được gì để nghĩ ngợi cả. Có làm được không? Làm rất dễ, đúng không? Lúc đó giống như mình trước khi mà mình đi khám mắt ấy. Giống như trước khi đi khám mắt là như thế. Bắt đầu nghe một khóa thiền, cô phải ngồi kiết già. Ngồi như thế kia không được. Bắt đầu ngồi bắt chéo chân, mắt mũi, nước mắt chảy ràn rụa ra. Ngồi một tiếng đồng hồ kiết già. Xong đến chỗ khác nó bảo phải tập trung vào hơi thở, quên hết tất cả mọi thứ đi, buộc tâm vào cái mũi mình. Bắt đầu nhăm nhúm mặt mày, ngồi buộc tâm vào cái mũi. Buộc tâm vào mũi, người ta bảo để tâm ở ngay cái chóp mũi này, mình cứ dán chặt tâm vào cái chóp mũi này. Đức Phật dạy niệm hơi thở thì mình lại thành nhân niệm mũi. Đức Phật dạy niệm hơi thở tức là biết hơi thở vào, hơi thở ra, mình dí chặt tâm vào cái mũi này, biết mỗi chỗ mũi này thôi nhá, thành nhân niệm mũi rồi. Xong chưa hết, một ông thiền sư khác đến bảo không được, bây giờ phải niệm phòng xẹp vào bụng này. Khi nó phòng, hít vào nó phòng lên, thở ra nó xẹp đi, là bắt đầu là toát mồ hôi, bắt đầu phồng cái bụng ra, xẹp cái bụng lại. Làm mãi, xong cuối cùng một ông khác, không, bây giờ anh phải thực tập chánh niệm trên cái nhìn. Anh mở mắt ra là anh phải biết là có cái nhìn ở đó. Còn phải chừng mở mắt ra, nhắm mắt ra. Một lúc sau là tôi loạn hết cả tâm, mệt ơi là mệt. Sao một người mà không, anh phải chánh niệm cả trên cái nghe nữa. Đó. Khi mà anh nghe là anh phải biết cái tâm nghe, ngồi tìm mãi không biết cái tâm nào chạy ra để bắt cái tiếng động. Đó. Mệt mỏi căng thẳng, có những người mà chú tâm hơi thở mức mà cứ ngồi thiền là đau đầu. Ngày xưa hành thiền bên Mỹ Điện có một sư người Việt Nam, người Khmer cũng lớn tuổi, hiền lành chất phác lắm, sang khổ ngồi thiền rồi cứ chú tâm quá mức, đến lúc cứ ngồi vào thôi, chưa làm gì đâu, mới ngồi chiếu thiền cái là đau đầu ngay lập tức. Cứ nhìn thấy cái chiếu thiền bắt đầu sợ toát mồ hôi, chịu không nổi, cuối cùng phải về. Đó này, bắt đầu lúc đó là mình đủ thứ, là viễn thị có, cận thị có, loạn thị có, đủ mọi thứ luôn. Xong đến một hôm tự nhiên thế nào mà mò lên đỉnh thiền Sóc Sơn, vấp vào cái dây cây, vỡ mất cái mặt kính. Thậm chí là lúc ấy mà giật cái kính ra đập là bắt đầu là bảo vệ đến cùng ấy, giữ nhằng cái kính không cho đập cái kính đi. Không, ngồi thiền là tôi phải hơi thở ở đây, hoặc là phải hơi thở ở bụng, người ta đã dạy tôi thế, hoặc là tôi phải chánh niệm trên cái nhìn, phải thế này phải thế kia. Ngũ căn của tôi nó phải như thế nào, lôi ra tôi xem so sánh để cho cân bằng. Đủ mọi thứ, sách vở nó nháo nhào trong đầu. Đấy, đấy một quá trình giành giật giữa bác sĩ với cả bệnh nhân, rất là để mà đập được vỡ cái kính đó. Đấy, cái đập vỡ cái kính được thì bắt đầu mình quay trở lại như lúc đầu, như lúc chưa có kính. Đấy, nhưng mà một thực tế là hầu hết chúng ta đều là nạn nhân của sách vở, của tất cả những cái thứ thông tin đó. Nên là mình hiểu cái điều đó và mình sẽ đập vỡ cái kính một cách dần dần. Và đừng có cố bảo vệ cái kính đó nhé. Đừng có cố bảo vệ cái đó, phải có niềm tin. Mình đeo kính bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu bác sĩ có bằng cấp hẳn hoi bảo là phải đeo kính này nó khỏi mắt, và bây giờ có người tự nhiên giật cái kính mình đập đi, mình không chịu đâu. Nhưng mà mình phải có đủ sự dũng cảm và đủ niềm tin, mình thực hành bỏ bớt tất cả những thứ đó đi và thực hành đơn giản theo những gì thầy dạy. Mặc dù những gì thầy dạy nó quá đơn giản đến mức mà mình không dám tin nó là Phật pháp, nó là Phật pháp nhiệm mầu, nó là kinh điển tam tạng, nó là đủ mọi thứ. Nhưng mà chính nhờ những cái đơn giản đó mình mới thực sự mới đi vào cái con đường Đức Phật dạy, sự giải thoát. Tại sao dưới thầy Đức Phật nhìn người ta dễ đắc đạo? Đức Phật nói một câu cả hàng ngàn người nghe pháp đắc đạo. Hoặc những vị sư, có những vị sư, có một vị sư đắc đạo từ lúc 5 tuổi. 5 tuổi về xuất gia, 5 tuổi mới đến chùa xuất gia, thì vị thầy Thế Độ mới cạo đầu, mới cạo đầu mới dặn làm chánh niệm, mới cạo đầu, mới cảm giác là dao cạo chạm vào đầu cả đắc quả là hắn ngay lập tức. 5 tuổi đấy là một cái vị A-la-hán mà đắc quả ở cái tuổi trẻ nhất, 5 tuổi. Có rất nhiều người khác đắc đạo, ví dụ như là ông Ba Hiá là một cái, ông ấy vốn là một nhà buôn đi trên biển này, cái một hôm là bão đánh đắm thuyền, cả thuyền chết hết, còn mỗi ông thế nào mà dạt vào một cái bờ biển Ấn Độ, mất hết cả quần áo rồi, trần truồng như nhộng nằm trên bãi cát. Thế xong khi ông tỉnh dậy, ông thấy thế thì ông mới đi xin ăn, ông mới lấy mấy cái vỏ cây ông quấn quanh người để đi xin, để đi khất thực xin ăn. Thì thường ở Ấn Độ thời đó những người tu hành thì người ta hay sống kiểu khổ hạnh kiểu đó. Thế nên dân làng thấy ông này khổ hạnh như thế, không mặc quần áo, chỉ mặc mấy cái vỏ cây quanh người, nghĩ là ông tu cao lắm rồi, nó đổ xô đi cúng dường, rồi là xin dạy đạo, rồi là cung kính các thứ. Thế mới đầu thì ông nghĩ chắc mấy người này nhìn lầm, nhưng sau một thời gian thấy tất cả mọi người đều cung kính mình, đều tôn mình như một bức tượng ấy, rồi là ông nghĩ mình là đắc đạo thật, mình là thánh nhân thật, mặc dù chỉ đơn giản là một kẻ đắm thuyền mình ra vào bờ thôi. Thế là ông ấy nghĩ mình trở thành là một A-la-hán thật, là một người đắc đạo rồi. Thế đến một hôm có một vị chư thiên là bạn cũ của ông kiếp trước mới nói cho ông ấy, ông chưa đắc quả là hắn đâu, Ông mới hỏi thêm, bây giờ muốn có người nào trên đời này đắc quả A-la-hán không? Thì người đó bây giờ đang có Đức Phật, đang hiện nay ngài đang ở thành Savatthi, ông hãy đến đó hoặc là. Thế là ông đi suốt ngày suốt đêm, 7 ngày 7 đêm ông đi. Ông sợ trễ, ông sợ mất cái cơ hội đó, ông đi suốt 7 ngày 7 đêm đến đến chùa Kỳ Viên. Thì đến đó thì Đức Phật đi khất thực rồi, không có. Ông lại đi đến thành Savatthi nơi Đức Phật khất thực. Và ông gặp Đức Phật đang đi khất thực ở ngoài đường. Thì ông quỳ ngay xuống bên lễ đường, ông đảnh lễ Đức Phật mà ông ấy bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn dạy cho con cách thực hành để giải thoát. Thế Đức Phật thấy ông này thì như vậy mới nói không, đây không phải thời Như Lai đang đi khất thực. Thế ông lại nằm nỉ lần thứ hai, nằm nỉ lần thứ ba. Đấy là Đức Phật nói là Như Lai đang đi khất thực, đây không phải lúc. Thế ông mới nói bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn mở lòng bi mẫn cho con một lời, một sự lời hướng dẫn thiệt ngay chỗ này. Bởi vì có thể là khi Đức Phật, khi mà Đức Thế Tôn đi khất thực về rồi thì có thể là con chết thì sao, trước lúc đó thì sao, hoặc là Đức Thế Tôn chết trước lúc đó thì sao. Ông nói thế nhưng bởi vì là ông ấy thực sự khao khát pháp, ông thực sự là ông nghĩ đây cơ hội duy nhất của ông ấy. Thế nên là ông thế, thì tại sao mà Đức Phật từ chối ba lần? Bởi vì Đức Phật biết rằng ấy, ông này đi đường sai thế rất là mệt mỏi, tâm nó cũng đang rất động mà nói pháp với ông không lĩnh hội được, thì Đức Phật phải từ chối như thế để ông có thời gian ông tĩnh tâm trở lại. Thì lúc đó Đức Phật chỉ nói có mỗi một câu này: ba hiá, trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái ngửi cái ngửi nếm vị và cái sự xúc chạm của thân chỉ có cái ngửi cái nếm vị cái xúc chạm của thân mà thôi. Khi con thực hành như thế thì con không ở giữa đời này, không ở đời sau mà không ở giữa hai đời, tức là đã giải thoát. Nghe một câu đó ông đắc quả là đắc được ngay bên vệ đường. Đức Phật bảo là trong giáo pháp của Đức Phật thì đấy là cái vị, cái người mà đắc quả là hắn nhanh nhất, chỉ bằng mỗi một câu nói của Đức Phật đắc quả là hắn. Bởi vì trong lúc Đức Phật nói là ông đã quay trở lại, ông ấy ghi nhận thuần túy, đó là sự ghi nhận thuần túy các cảm giác, những cái sự xúc chạm của mình ngay lập tức. Trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, trong cái xúc chạm chỉ có xúc chạm, tức là mình chỉ ghi nhận hoàn toàn, ghi nhận thuần túy những cái gì mà mình đang thâu nhận đó, không đánh giá phán xét, không có nghĩ đây là định, đây là tuệ, đây là cái này cái kia, mà hoàn toàn ghi nhận thuần túy như vậy và phát triển tuệ giác ngay lập tức, đắc quả la hán. Thế đắc quả la hán xong thì ông ấy xin Đức Phật là cho được xuất gia. Thế Đức Phật bảo là Như Lai chỉ cho xuất gia những người nào có y ở bát thôi. Thế là ông chạy đi ông kiếm y ở bát. Thế đi được một đoạn thì có một con bò húc ông chết. Con bò húc ông chết là đúng thật, nếu mà ông đợi Đức Phật về chùa thì ông chết trước khi người khác. Thì khi Đức Phật đi đi trên đường về thì thấy xác ông ấy vứt đặt đường thì mới bảo các vị tỳ kheo là hỏa táng lấy xác lợn thở. Ông là một quý vị thánh a la hán. Nhìn thấy không, rõ ràng là giáo pháp thì không có nhiều hay ít, chỉ là đúng lúc đúng thời, chỉ một câu nói là đủ cho người ta giải thoát rồi. Do vậy nên là cái khi mình hành thiền ấy là cái tâm đơn giản chất phác là cái tối quan trọng. Và mình đang chọn cái con người phức tạp là những con người tâm thần về mặt nào đó. Đức Phật bảo là tất cả những phàm phu đều là những người tâm thần, những kẻ điên, không phải những người bình thường. Do vậy mình đang trong quá trình gọi là trở lại thành con người bình thường, trở lại cái bản chất của mình, nó là chất pháp, là đơn giản. Người trí tuệ luôn luôn là người đơn giản và chất pháp, chứ không phải là người phức tạp. Mình là người vô cùng phức tạp và đang càng ngày mình đang cần trồng thêm sự phức tạp. Mình trồng thêm sự phức tạp bằng sách vở, bằng đủ loại thông tin mà mình đang tiêm nhiễm vào trong đầu, loại các loại ý thức hệ, các loại tư tưởng, các loại chấp thủ, đủ loại thành kiến định kiến ở trong đầu mình. Do đó là mình cách xa sự thật rất là xa, mà thực ra sự thật nó luôn quanh mình, lúc nào cũng có sự thật. Đạo Phật là gì? Đạo Phật là nhận chân sự thật về bản chất của thân tâm mình, của cuộc đời, đúng không? mà cái đó nó diễn ra liên tục, mình không thể thấy. Sự thật là gì? Mình đang ngồi, tay mình đang chạm ở đùi mình, thấy không? Cái đó là sự thật, cái là cái đúng nhất, cái sự thật hoàn toàn có. Mình có đang thở vào, đang thở ra, đó là sự thật. Cái sự thật đó luôn luôn theo mình 24/24, nhưng mình cách xa nó một trời một vực. Bởi vì sao? Bởi vì giữa đó là một cái màn của các loại thành kiến, tà kiến, định kiến, đủ loại mình thử, nó che đi. Đủ mọi loại khái niệm che mình cái sự thật đó. Cái cảm giác ở đây thì mình không bao giờ nghĩ đến, nhưng mình nghĩ đến tận đâu đâu. Người mình thì đang ngồi ở đây, nhưng mà tâm mình thì lúc nó chạy về Hà Nội, lúc nó chạy về nhà người yêu, lúc nó lại nghĩ đến cơ quan, lúc nó lại nhảy sổ với cái ông sếp, nó đủ mọi thứ. Lúc thì nó đánh chửi nhau, lúc thì nó đang cãi nhau, mà đang tưởng tượng đang cãi nhau với chồng, lúc thì nó nghĩ đang ngon ngọt với con, đủ mọi thứ. Nó xô bồ trong đầu mình, nó cách xa với sự thật ngay ở trong mình, rất là xa. Mình rất gần với sự thật mà cũng rất xa với sự thật. Chính bởi mình gần với sự thật như thế nên chỉ một câu nói của Đức Phật mà có người đáp tạng ngay lập tức. Chỉ một cái nhát dao mà cạo đầu mà để dính ra đầu cái người đã đắc quả A-la-hán. Bởi sự thật luôn luôn theo họ. Họ chỉ cần bỏ cái màn mà vô minh nó ngăn cách giữa sự thật với họ thôi là họ đắc đạo rồi, đúng không? Mà mình phải bỏ cái đó, mình phải bỏ cái đó, chứ mình đừng có giữ cái đó. Bởi vì sao? Mình đồng hóa mình với tất cả những cái tà kiến, ảo tưởng đó, với đủ loại kiến thức, đủ loại suy nghĩ mà mình đang giữ trong đầu. Mình nghĩ nó là mình nên mình không dám bỏ. Mình nghĩ nó là cái hay của mình. Người nào đọc sách nhiều, đúng không? Suy nghĩ nhiều, và mình nghĩ là mình biết, mình lý luận nhiều, những người rất khó bỏ. Cái đó như người ta gọi là sở chi chướng ấy, tức là chướng ngại do sách vở, do cái biết của mình. Mà càng ngày mình càng trồng thêm mà mình không muốn bỏ đi. Do vậy khi tu thiền là mình bỏ đi tất cả những chướng ngại đó, ngăn cách giữa mình với sự thật, nó ngay bên cạnh mình. Nó mỏng dần đi. Do vậy khi ngồi thiền nó không suy nghĩ, đúng không? Mà mình phát hiện ra những cái màn đó nó xen vào trong quá trình hành thiền của mình như thế nào. Mình đang ngồi đây, nhưng mình có thực sự biết cảm giác không? Mà mình bắt đầu suy nghĩ về nó. Và mình tưởng là mình chánh niệm, nhưng thực ra tâm mình nó đang ở đâu đâu. Trong lúc mình rửa bát, mình có thực sự là mình biết cái tay mình rửa bát hay không? Hay là mình nghĩ là mình biết? Đa phần mình nghĩ là mình đang chánh niệm, chứ không phải thực sự chánh niệm. Mình nghĩ là mình biết, chứ không phải mình biết thực sự. Cũng giống như là những cái giáo lý mà mình nói ra, đây là định, đây là niệm, đây là chánh niệm, và đây là cái này cái kia. Mình nghĩ là mình biết, chứ không phải thực sự mình biết. Bây giờ bảo giải thích, một lời giải thích ra là chắc chắn là mình copy một cái vô thức ở đâu đó trong sách vở hoặc người khác nói. Chứ bảo mình giải thích mà hoàn toàn không nhờ những thứ đó mình không giải thích được. Đúng không? Một người nông dân mù chữ không bao giờ nghe đến những câu đó mà bảo giải thích thế nào là định, thế nào là chánh niệm, họ chịu chết. Đúng không? Thì rõ ràng cái sự giải thích của mình là gì? Là do mình copy một cách vô thức từ sách vở hoặc qua nghe. Chứ hoàn toàn không phải là cái thật. Do vậy đó là một cái màn ngăn cách giữa mình với sự thật. Nhưng mà người nông dân người ta biết ngay lập tức. Nóng có biết không? Lạnh có biết không? Buồn có biết không? Giận có biết không? Biết ngay lập tức. Đó. Do vậy nên cái biết thực tế đó nó không phụ thuộc vào lượng kiến thức của mình, không phụ thuộc vào suy nghĩ của mình, và nó luôn luôn theo mình 24/24. Có điều là mình có biết thực tế một cách trực tiếp hay không, hay là mình vẫn giữ một cái màn ngăn che mình với thực tế, có hiểu không? Nó giống như một cái tấm kính nó che mình trước mặt này, mình vẫn nhìn thấy nó, mình nghĩ là mình biết nó thật sự, nhưng mình không thể nào sờ được nó, không thể nào có nó được. Niết bàn mình có thể nói chẳng giang đại hải với niết bàn về đủ mọi thứ, mình tưởng là mình biết rất rõ về nó, nhưng mà mình không thể nào sờ được nó, bởi vì nó có một cái tấm kính ngăn nữa, tấm kính trong suốt mình không nhìn thấy. Cái tấm kính đó là gì? Là đủ loại mọi loại thành kiến, tư kiến, ảo tưởng, mọi loại suy nghĩ ở trong tâm mình, mà không phải là cái thực tế mình trực nhận về thân tâm mình trong hiện tại. Thế nên là thiền minh sát, thiền chánh niệm là để cho mình tiếp xúc trực tiếp với thực tại đang diễn ra trong thân tâm mình trong mọi lúc. Cái thực tại đó nó có vô thường và khổ vô ngã, còn tất cả mọi thứ khác nó đều là một tấm kính thôi, chứ nó không phải thực tại. Mình không sờ được nó, mình phải sờ vào thực tại, chạm vào thực tại, chứ không phải chiêm ngưỡng thực tại như vậy. Thấy chưa? thầy dạy những người hoàn toàn mới nó rất là dễ dàng, rất là dễ dàng, và họ cũng tiến bộ rất là nhanh. Nhưng mà thầy phải mất gấp 10 lần công sức đối với những người đã từng hành thiền nhiều nơi, hoặc là những người đã từng nhiều đóng sách vở, mà không chắc chắn là sẽ làm cho họ hiểu được khái niệm. Thầy có chánh niệm từ nhỏ, thầy không biết chữ chánh niệm. Thầy thường xuyên hồi nhỏ, thầy thường xuyên ngồi như kiểu ngồi thiền, có thể do một thói quen quá khứ thì không biết mình ngồi, và mình cảm nhận được toàn thân mình biết, ý thức được mình đang ngồi thiền, đang thở, đang ngồi đang thở. Và cũng có lúc mình đi, từ nhỏ là thầy đã đi rất là nhẹ nhàng, rất là phong thái, cái dáng đi từ nhỏ đến giờ như thế, chứ không phải là khi hành thiền chánh niệm nó mới như thế nào. Mà mình thường xuyên mình biết cũng giờ mình đang đi như vậy, cái cảm giác đang đi, bước chân, rồi cảm giác toàn thân, đủ mọi thứ rất là tự nhiên. Mà thầy nghĩ là tất cả mọi người đều biết như thầy. Mãi về sau thầy biết là không phải như thế. Thực hành thiền Vipassana một cách cũng rất là vô thức, như thầy tập thái cực quyền, tập như là thầy dạy em. Mà khi mình sang thực hành thiền ở bên Miến Điện, mình mới thấy rằng ấy là ngài Maharshi ngài dạy tinh thần nó y hệt như thế, tức là các cử động của mình rất là chậm rãi đều đặn, và có ý thức từng cử động một như thế nào. Có những người đi một bước rất là lâu, mấy phút mấy bước được một bước, dẫm chân lên từ từ đặt chân xuống, đúng không? Và các cử động của mình nó rất là nhẹ nhàng và rất là đều đặn, không có giật cục, và mình ý thức được từng cử động một. Có khi một cử động này từ đây ra đến đây là mình có chánh niệm khoảng 100 lần, mỗi một lần nó giống như là trong máy tính mình thấy đưa, chứ không phải đưa như thế này, đưa chánh niệm như thế. Vậy như vậy là cái độ chánh niệm khi mình chú tâm mình tập như này, nó phải nhẹ nhàng chậm rãi này, là tự khắc là tâm mình nó ở đây ngay, chứ lúc đó mình không bắt buộc tâm mình đừng đánh nhau suy nghĩ nữa để kéo tâm về một cái gì nữa, thế nên nó vô cùng tự nhiên. Nên mình tập như này đó, mình phải cảm giác của các bàn tay như thế nào, cảm giác như thế nào. Đấy, thì tự khắc là tâm mới đầu thì tâm nó còn hơi chạy một chút, nhưng một lúc sau ấy là mình, bởi vì mình phải chú ý, thế nên là tâm tự động nó ở cái tay mình thôi, tự động ở bước chân ở cái tay mình như thế này. Đấy, tay mình phải lỏng, toàn thân phải lỏng, lúc đó là sự thư giãn, tâm bản thân mình rất là quân bình. Đấy, và tâm mình nó trọn vẹn ở trên các cử động, bởi vì là các cử động nó phải rất là đều đặn và rất là nhẹ nhàng, rất là chính xác như thế này. Và có những lúc mà mình gần như là định ở trong cái đó, thì mình cảm tưởng như là tay nó tự cử động chứ mình không cử động một tí nào. Tay tự cử động, chân tự bước đi, đúng không? Và mắt tự nhìn, tất cả hơi thở tự thở. Và lúc đó mình cảm tưởng như là cái người mình, tất cả nó đang vận hành, nó không phù hợp mình. Và sau đó thì ngồi xuống nghỉ thôi, rồi mệt thôi. Ngồi nghỉ đúng là như ngồi nghỉ mệt, hoàn toàn là thiền, ngồi nghỉ mệt thật sự. Và lúc đó cái quán tính của tâm mình nó vẫn đang ở trên thân, nên nó vẫn ở trên thân, và nó biết đang thở vào thở ra. Lúc đó thì nó không còn tay chân bố may nữa, mà nó chỉ còn hơi thở, nên nó biết thở vào thở ra. Thế xong một lúc sau tự nhiên thấy mình ở bên ngoài, nhìn vào một cái ông đang ngồi ở đây, thấy một người bên ngoài nhìn một ông, một ông ngồi lù ở đây, mình là một người bên ngoài, mình là một cái thực thể hoàn toàn khác so với cả cái thân mình đang ngồi ở đây. Thế sau này khi mà tập thành tìm Vipassana và nghiên cứu các tuệ giác của Vipassana, thầy mới biết rằng lúc đó tuệ giác tìm Vipassana và mình thực hành thiền chánh niệm một cách hoàn toàn vô thức. Hoàn toàn vô thức. Thế sau này những kinh nghiệm nó lặp lại khi mà mình đi khất thực ở bên Miến Điện. Ví dụ đang đi khất thực này, mình đang đi tự nhiên mình thấy có một ông đang cầm bát để đi khất thực, mình ở bên cạnh. Nó hoàn toàn tách biệt như vậy. Đó là danh với sắc nó hoàn toàn tách biệt, thân và tâm nó là hai thứ hoàn toàn tách biệt. Giống như lúc thầy nói, khi mình nằm thư giãn thật là vô cùng kỹ, thì lúc đó tâm nó tự động định trên thân mình, và mình thấy rõ thân thở chứ không phải mình thở. Thân nằm đó, một cục nằm đó, nằm trịch trên mặt đất và đang thở vào thở ra chứ không phải mình thở. Lúc đầu mình chưa thấy được như thế đâu, nhưng mà nếu mình tập dần dần mình sẽ thấy dần dần như thế, và đến lúc đó thành tuệ giác rồi ấy, thì mình thấy rõ ràng là tách biệt hoàn toàn, không có dính dáng gì nhau ấy. Bởi vì sao? Bởi vì thầy may mắn một cái là thầy không bị những kiến thức vào đầu, không hoàn toàn không từ kiến thức nào, không phải vượt qua những xuất thủ, và mình hoàn toàn thực hành theo cái thói quen, theo cái bản, theo cái tự nhiên của mình một cách hoàn toàn. Thế nên là rất là dễ dàng, mình cảm thấy chánh niệm nó một thứ rất gắn bó thân thuộc mình từ lâu lắm rồi, như cơm ăn áo mặc, và mình nghĩ tất cả mọi người đều có. Chúng ta có thể phát triển cái đó rất là dễ, thấy không? Thực hành thư giãn như thầy nói, người thực hành có thể thực hành, người ta thực hành khi mà thầy nói với thiền sư là ngày xưa mình thực hành thực hành thái cực quyền như thế và được cái kinh nghiệm như thế. À, và mới nói là nghĩ là có khi là thái cực quyền nó cũng là thiền, thì thiền sư nói là không phải, cái đó là do tâm của mình, do tâm của mình thì mình mới thực hành cái thái cực quyền nhưng mà lại thành ra thiền vipassana. Còn đối với bao nhiêu người, người ta thực hành thái cực quyền nhưng người ta không thể nào có thiền vipassana được, không thể nào chánh niệm được. Tại vì sao? Tại vì cái định hướng tâm của mình nó khác với định hướng tâm người khác. Người khác người ta chỉ thấy đó là bố may, đấy nó là vận động để mà giữ sức khỏe. À, còn cái định hướng tâm của mình không chú tâm vào các khái niệm, mà mình chỉ chú ý đến các cử động, các cảm giác đang thay đổi của mình, thì tự nhiên là tâm mình nó lại là cái thái độ cực kỳ đúng của thiền vipassana. Mà bao nhiêu người tập cái thái độ đó không thể nào được, rất là chạy chậm, trong khi hoàn toàn một cách tự nhiên thì mình lại là vào cái thiền đó một cách tự nhiên. Có hiểu không? Như vậy nên là khi mình tập mình cũng thế, mình tập là mình chỉ chú ý các cử động, các cảm giác đang thay đổi, thấy chưa? Và như thế nó là chân đế. Nếu ai đọc sách đã biết chữ chân đế là tục đế, giải thích chẳng răng đại hải, càng giải thì càng rối. Thế nhưng mà khi thực hành mình thấy, mình chỉ nói đấy là chân đế, tức là đấy là thực tại đang diễn ra, cảm giác và cử động. Nhớ, lúc nào cũng có cảm giác và cử động trong người mình, và mình thường xuyên biết cái đó, đấy là thiền vipassana. À, vì vậy khi mình tập, mình vừa có sức khỏe mà mình vừa là tập chính niệm, tập cả tiếng đồng hồ, tập rất chậm, mà càng lúc càng chậm, chậm ơi là chậm, và người mình thì lạc dần dần đấy, mình cảm thấy người mình nhẹ nhàng vô cùng, tay nó tự đưa, thở, thân nó tự thở, mình chẳng làm gì cả, mình chỉ thấy nó đang tự diễn ra. Đến lúc nào nó mệt, bắt đầu là muốn ngồi xuống. À, và ngồi xuống nghỉ thở, và tâm tự động nó hút sâu vào thiền. À, tâm tự động nó hút vào thiền và chánh niệm một cách hoàn toàn tự nhiên nhé. Về buổi sáng tập yoga xong rồi tập thái cực quyền thử như thế ra sao. Ngày sáng mai thầy sẽ dạy thêm bước đi nữa. Như thế xong rồi đi như nào, phối hợp với chân tay ra sao. À, chỉ tập 2-3 động tác thôi, nó không cần nhiều. Thái cực quyền chỉ có một số động tác cơ bản, nó phối hợp với nhau thôi. Hãy tiếp đi. Đấy là cái tàn dư của sự xáo động quá mức của con, nó phải một thời gian nó mới giải tỏa hết. Thế nên là con thực hành một cách tự nhiên hơn, đừng ép theo những người khác hoặc theo đấy. Con lúc con thích đi thì con đi, lúc con thích nằm thích ngồi thì ngồi. Tuy là thời gian biểu như thế, ví dụ một tiếng đi kinh hành, một tiếng ngồi, nhưng mà không bắt buộc mọi người phải theo như thế. Mình có thể ngồi 20 phút cũng được, hoặc mình thấy mỏi quá mình có thể chuyển sang tư thế nằm rồi bắt đầu mình thấy mình muốn đi bắt đầu đi tới đi. Nhưng mà chớ có đổi một cách quá liên tục và theo thói quen, mà mình phải thấy cái thực sự cần đổi thì mình mới đổi. Đấy chưa? Là mình phải xác định như thế này: tất cả mọi tư thế nó chỉ là tư thế của thân, nó không có gì là quan trọng cả. Bất cứ lúc nào mình có trách nhiệm lúc đó là thiền, dù đang nằm, dù đang ngồi, đang đi, thậm chí đang ở trong toilet. Đấy, hiểu không? Thế nên là đừng có nghĩ rằng à nằm ra những trách nhiệm nó không ra gì, hoặc là mọi người nghĩ là mình đang giải đãi, đang lời biếng. Không phải. Đấy. Mình tu cho mình đừng có nhìn người khác, nghĩ người khác nghĩ về mình như thế nào. Miễn là làm sao mà cảnh giác cái tâm mình có phải là nó lười biếng thật sự không, nó chỉ nằm tính ngủ thôi, nằm có trách nhiệm hay không. Trong những cái thiền viện biến biến nhiều khi người ta căng thẳng ghê lắm. Có những thiền viện như là viện Paleta Rama biến viện này, mệt mỏi căng thẳng, đi đúng một tiếng, ngồi đúng một tiếng, lúc nào cũng mấy người dám thiền đúng xung quanh, im thít, mệt không được nghỉ, không được về phòng nghỉ đâu. Có những người mệt không chịu nổi vào toilet ngồi nghỉ trong đó, khổ ghê lắm. Nhiều người phát bệnh, phát điên lên. Cái đó, cái sự tinh tấn đó nó phù hợp với những người có sức khỏe, sức khỏe rất là sức khỏe. Thứ hai là có cái sự tinh tấn rất là mạnh. Thứ ba ấy, cái điều này cũng quan trọng là lúc đó người ta đang cần thực hành như thế. Còn đó với chúng ta chưa đủ mọi thứ, chưa đủ gạo, chưa đủ nước, chưa đủ củi để mà bước liên tục để cho thành cơm được. Đó. Mình phải đang phải bổ sung rất nhiều, và mình phải giải quyết rất nhiều những vấn đề của tâm lý, của sức khỏe, của đủ mọi thứ còn đang ở trong người mình trước khi mình đến lúc đó. Do vậy nếu mà không cẩn thận thì nó lợi bất cập hại. Đấy chưa? Cái điều quan trọng là phải đúng chứ không phải là tinh tấn sai được. Khi mình thực hành đúng, dù chỉ thực hành ít mình cũng thấy lợi ích rất là nhiều. Còn thực hành sai, mình cắn răng cắn lợi, mình thực hành đến đâu đi nữa thì nó còn tệ hơn là không thực hành. Phải nữa không? Không thì muộn rồi, đi nghỉ. Ngày mai thực hành như vậy tiếp tục nhé. Mỗi một ngày là mình sáng hơn một chút, mình hiểu hơn một chút đó. Nhưng mà chưa đủ đâu, mình phải thực hành trong thực tế. Có người phải vài năm trời mới dám nói với thầy bây giờ con mới hiểu chánh niệm. Đấy chưa? Thế nên là hãy tinh tấn, hãy tiếp tục kiên nhẫn, đừng nghĩ là mình đã hiểu rồi. Mình nhớ là phải thực hành đúng những gì thầy dạy, đừng có xen bất cứ một cái gì vào. Thôi bây giờ mình hồi hướng nha. Thank you.